Nỗi cô quạnh như tiếng chuông ngân rất xưa.
Uy Niung, sắc thu đang rõ dần. Hôm qua, gió mùa đã thổi qua eo biển Hàn Quốc. Từ trước đây rất lâu, mẹ đã nghiên cứu cặn kẽ về hiện tượng này. Gió mùa là hiện tượng tự nhiên. Khối khí nóng nhiệt đới lưu chuyển đến vùng ôn đới, nhưng luồng khí nhiệt đới ngưng tụ như sắp nổ tung ấy, sau khi đến vùng ôn đới lại trở nên cuồng bạo. Mẹ sợ rằng những áp lực trong lòng, những tức giận nhỏ nhặt, nỗi thất vọng và tổn thương, có khi là cả tình yêu cháy bỏng nữa, cũng giống như khối khí nóng ấy. Nếu như ta không biết cách xử lý, xoa dịu thì rồi có ngày sẽ lan sang người khác và biến thành sự tàn phá. Cuối tuần mẹ vừa tới núi Gyeom ở biển Nam. Ngày còn bé, mẹ rất thích phong cảnh khoáng đạt ở biển Đông. Thỉnh thoảng sáng sớm lại bắt xe buýt đến Ganeung, dành cả ngày ngắm biển, rồi bắt xe quay về Seoul vào buổi tối. Mấy năm sau, mẹ bắt đầu thích cảnh hoàng hôn ở biển Tây. Mẹ thích cái màu âm u của biển nên nhiều lần đã đánh liều lái xe ra biển Tây chỉ để ngắm hoàng hôn. Dạo gần đây, mẹ lại nhung nhớ biển Nam. Những hòn đảo tròn, nhỏ, dập dềnh trên mặt biển làm nơi đây giống như một cái hồ, tấp nập thuyền bè qua lại. Giờ đây, mẹ không còn thích riêng biển cả cô độc nữa, mà thích biển ôm vào lòng thuyền bè và đảo cơ. Thật là lạ, phải không? Mẹ lái xe tới biển Nam mà lại thấy núi Gyeom. Quay về, mẹ liền mở tập thơ Biển Nam, Núi Gyeom của nhà thơ Lee Seung-bok ra đọc. Suốt 20 năm liền, mẹ luôn ngưỡng mộ nhà thơ này cho dù chưa một lần gặp mặt. À, tất nhiên là mẹ hâm mộ thơ của ông rồi. Thơ ca chẳng phải xuất phát từ chính con người sao? Thế nên, mẹ nghĩ dù có gặp mà ông không giống như trong tưởng tượng đi nữa, thì mẹ cũng sẽ không ngừng kính trọng ông. Có lẽ là vì mùa thu chăng? Dạo này mẹ hay nghĩ đến từ cô đơn như một thiếu nữ mới lớn. Còn đây là bài thơ đã chạm vào lòng mẹ. Tim cô quạnh không gì đong đếm nổi, run rẩy, ngập ngừng ánh nắng rừng, cũng chẳng chạm tới, nếu trời còn đổ sương, chắc chẳng ai ngăn nổi người ấy lên đường. Trái tim cô quạnh không gì đong đếm nổi, như hồi chuông vang lên từ rất xưa, nay trở về phá giấc gác chuông cũ, chẳng ai khuyên được người ấy, chẳng ai thắng nổi lên người ấy bộ dây cương. Những lúc mẹ thấy thật kỳ diệu khi thơ ca lại có thể làm an lòng con người ta đến vậy. Những bài thơ xuất hiện vào khoảnh khắc khi tiền là vô nghĩa, điểm số cũng chẳng có tác dụng gì, hay ngay tất cả những thứ đó mất đi thì cũng chẳng có vấn đề gì xảy ra. Những bài thơ ấy giống như chú dế mùa thu trốn đi một mình, lặng lẽ tồn tại, khẽ khàng chạm vào phần yếu mềm nhất trong con người ta. Tôi ăn bữa tối ở cửa hàng ăn nhanh. Đêm đen muộn màng và nhẹ nhõm đang đến, phố phường trơn trượt, lồng lộng cơn gió lạ. Người tôi yêu à, cho đến khi em bất chợt nhận ra, trong con ngõ nhỏ đối diện, tôi lang thang vô định. Cho đến khi em bất chợt nhận ra, tôi lang thang vô định, bốn bề tiếng chim vút lên, rồi trôi tuột. Trong bóng tối cánh đồng cỏ oằn mình, tiếng tôi gọi em, từng chiếc lá nhảy nhót giữa hàng bạch dương. Mẹ cũng ăn tối trong một cửa hàng ăn nhanh chỉ đặt bốn cái bàn, rồi rời khỏi biển Nam lúc hoàng hôn. Tất cả thuyền bè, như những đứa trẻ trở về nhà ăn cơm tối, đã tập trung ở cảng vì có tin bão về. Có lẽ chúng sẽ kề vai sát cánh bên nhau, cùng chống chọi lại cơn bão đấy. Mùa thu của con thế nào? Mẹ lúc nào cũng bận thế, nên có khi con còn cô đơn hơn. Thế nhưng, mẹ cảm nhận sâu sắc rằng việc đón nhận sự thật rằng cơn bão sắp đến còn đáng ngại hơn chính bản thân cơn bão đó. Cũng như để thừa nhận rằng ai ai cũng cô đơn còn mệt mỏi hơn bản thân việc mỗi người đều cô đơn. Đôi khi, chúng ta cần phải thích nghi, cần phải khuất phục trước những sự vật to lớn hơn ta để đón nhận cái sự thật còn mệt mỏi hơn cả bản thân nỗi cô đơn. Có lẽ con cần tìm mọi cách để hòa giải với chính bản thân mình. Con muốn nghe thử bài thơ này không? Bài thơ Biển Nam, Núi Gyeong tiêu biểu của nhà thơ Lee Seung-bok. Một cô gái nấu mình trong đá, tôi yêu cô nên cũng nấu mình theo. Mùa hè năm ấy mưa rơi xối xả, cô gái khóc bước ra khỏi hòn đá. Mặt trời, mặt trăng dẫn lối cô đi. Giữa trời xanh biển Nam núi Gyeong, mình tôi đứng đó. Trong nước xanh biển Nam núi Gyeong, mình tôi chìm dần. Mẹ đã quay về với Seoul âm u, không những phải quay về mà còn phải tiếp nhận sự thật rằng bắt buộc phải quay về. Uyniung, hôm nay trời nhiều mây thật đấy, nhưng mong là một ngày nhiều mây vẫn có thể là một ngày đẹp. Về đến Seoul, mẹ mới thấy bể bơi đã đóng cửa từ 9 giờ tối mất rồi. Mẹ đành phải chấp nhận sự thật này thôi. Thế nhé, chúc con một ngày tốt lành. Ta phải lựa chọn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Uyniung, đôi khi con cũng muốn nũng nịu nhỉ, kêu ca với mẹ rằng con mệt lắm, không phải mệt thông thường đâu, mà là mệt muốn chết. Dạo này chẳng hiểu sao, mẹ cảm thấy thật hạnh phúc, vì mấy hôm nay cứ sáng ra ngủ dậy, ít thì cũng phải có hơn 10 người cố liên lạc với mẹ qua email hay điện thoại. Thế nhưng, nói thật là dạo này mẹ rơi vào trạng thái mệt mỏi cực độ. Thì thoảng, mẹ lại cắt hình những ngôi nhà ẩn dật sát bờ biển hay sân tự vô danh ở tít trong núi sâu từ tạp chí, rồi cứ tần ngần nhìn mãi. Mẹ muốn đến đó khoảng một tháng, không gặp bất cứ ai, cũng không liên lạc với bất cứ ai. Mẹ tình cờ cầm lên cuốn sách có nhan đề Sống là gì và vô cùng ngạc nhiên với một câu thế này: nỗi bất hạnh của con người đến từ việc không biết nghỉ ngơi. Mẹ cũng hết sức kinh ngạc khi biết tác giả cuốn sách là một bà sơ 95 tuổi. Trong 72 năm tu hành, có đến 62 năm bà di chuyển giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Hy Lạp và dành 23 năm trong số đó để sống cùng những người nhặt rác, buôn đồng nát trong các khu ổ chuột địa phương. Một bà sơ bận bịu như vậy mà nói rằng bất hạnh đến từ việc không biết nghỉ ngơi ư. Điều khiến mẹ bất ngờ hơn nữa là bà sơ 95 tuổi ấy còn viết sách với tiêu đề Sống là gì? Mở đầu cuốn sách đưa chúng ta quay về thời điểm vị nữ tu mới 15 tuổi. Bà được sinh ra trong một gia đình khá giả ở Brussels và tự giới thiệu mình. Có một bộ tóc rối bù trên khuôn mặt mọc đầy trứng cá, đôi môi bướng bỉnh lúc nào cũng cong lên, bất bình với tất cả mọi thứ và coi hết thảy đều là nắm móc. Học hành xong để làm gì, mà sao lúc nào cũng phải chăm chỉ đèn sách, rồi cả việc tồn tại trên đời này nữa, liệu có tác dụng gì đây? Con người ta đến ngay muốn đi đâu, sống để làm gì cũng còn không biết. Chỉ là con đường cục, khô khan vô vị, thậm chí còn có phần ngu ngốc nữa. Loài mèo lại chẳng có vấn đề gì, mệt. Buồn ngủ thì ngã vào mèo mẹ, đói, cần ăn thì bú sữa mèo mẹ. Cuộc sống như thế mới đẹp làm sao, chẳng cần thi cử lên lớp. Ở trên tôi cũng đã nói rồi, tôi không thể chịu được áp bức hay cưỡng ép. Tôi nhiệt liệt ủng hộ câu tuyên ngôn nổi tiếng, nghiêm cấm việc nghiêm cấm, trong bản tuyên ngôn tháng 5 năm 1968. Cái thứ được gọi là đạo đức chính là ngăn cản con người ta đến với một nơi tốt đẹp, tận hưởng niềm vui cần có. Hay nói một cách ngắn gọn thì đạo đức là sự o ép tất cả hưởng thụ, bởi điều hấp dẫn nhất chính là điều bị ngăn cấm. Những điều bị cấm, dù là gì đi nữa, vẫn gắn bó với tôi bằng sự nhiệt tình không sao kiềm nén. Phạm trù đạo đức chỉ toàn những thứ buồn tẻ. Nếu mấy cô gái ngoan hiền nói rằng làm thế sao được, thì tôi sẽ trả lời ngay rằng thế đây lại càng phải làm, và ngạo mạn bồi thêm từ sau cũng sẽ thế. Chà, sảng khoái phải không? Sao một bà sơ già đã sống đến gần 100 tuổi? Thời tuổi trẻ lại có được nhiệt huyết như vậy nhỉ? Chắc hẳn nhờ có nhiệt huyết ấy và sự chối bỏ bản thân mà cuộc sống của bà mới trọn vẹn như vậy. Những người mô phạm từng luôn miệng nói rằng làm thế sao được, có lẽ đã chết từ lâu hay lẩn thẩn ngồi trên xe lăn trong các viện dưỡng lão, dành cả đời nghiền ngẫm xem nếu mình làm vậy thì người khác nghĩ gì, xong lại lẫn lộn giữa ta với người, rồi suốt ngày mắng mỏ con cái. Và những người già cả trẻ tuổi hơn mình dù chỉ một chút cũng nên. Cô gái trẻ Emmanuel phản kháng vào nổi loạn ấy. Một hôm đã gặp gỡ Pascal qua cuốn Suy nghĩ và nhanh chóng bị choáng ngợp trước những câu văn dưới đây. Con người thật chẳng hơn gì một cây sậy, là một tồn tại yếu đuối nhất trong tự nhiên. Con người thật chẳng hơn gì một cây sậy, là một tồn tại yếu đuối nhất trong tự nhiên, nhưng là một cây sậy biết suy nghĩ. Cô gái trẻ lại nhìn chăm chăm vào con mèo mà cô ghen tị. Pascal nói tiếp, để nghiền nát được cây sậy ấy, chẳng cần toàn vũ trụ phải trang bị gì hết, chỉ một luồng hơi, một giọt nước thôi cũng đủ để giết chết nó. Thế nhưng, cho dù có bị vũ trụ nghiền nát, thì con người cũng vẫn cao quý hơn cái thực thể tự kết liễu mình. Vì con người biết được sự thật là chính bản thân mình sẽ chết và vũ trụ mạnh hơn con người, còn vũ trụ thì tuyệt nhiên chẳng hay biết gì. Sau khi bỏ qua cơ hội học tập ở Đại học Sorbonne và tự phóng hỏa đốt hết sách vở của mình, Emmanuel đi đến khu ổ chuột vì một ngày nọ, bà chợt hiểu ra rằng sau khi cuộc đời kết thúc, đứng trước mặt các thiên thần sẽ không hỏi rằng liệu có phải bà tốt nghiệp trường Sorbonne hay không. Sir Emmanuel sau đó đã bị hấp dẫn bởi Pascal. Pascal đã miêu tả niềm hạnh phúc mà các ông vua sống vào thời của ông thích được hưởng bằng những lời sau. Hay lắm, con nghe thử nhé. Thân phận vua chúa sở dĩ có khả năng khiến con người ta hạnh phúc nhất là vì những người khác, nhằm làm nhà vua vui, lúc nào cũng phải nỗ lực chuẩn bị đủ trò khoái lạc. Nhà vua được vây quanh bởi những người dốc tâm, dốc sức mua vui cho mình, không để mình có thời gian nghĩ gì đến chuyện bản thân. Vì cho dù là vua, chỉ cần nghĩ đến chuyện của bản thân thì sẽ lập tức trở nên bất hạnh. Sir Emmanuel bị chinh phục bởi Pascal và nhận thức được tính tôn nghiêm của con người. Về sau, bà xin vào tu viện nữ và toàn tâm toàn ý tu tập. Như tất cả những người trẻ hiền hậu và tràn đầy nhiệt huyết. Như tất cả những người trẻ muốn dũ bỏ giới hạn bản thân. Sir Emmanuel cũng bắt đầu chế ngự sự cám dỗ thể xác như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ăn ít, ngủ ít và rèn luyện cực khổ. Sau đó, bà đã được nghe lời khuyên của cha xứ. Này sơ hãy học cách vui vẻ nói đùa và cười đi xem nào. Sơ đừng nghiêm khắc quá, mà hãy cầu nguyện đơn giản, giống như một đứa trẻ giao mọi thứ cho cha nó xem. Nếu như sơ mất khả năng quý giá nhất của mình là sự thèm ăn, thì tôi còn kỳ vọng gì ở sơ được nữa đây? Đọc đến đây, mẹ đã cười khúc khích tự nhủ. Mình biết ngay là sẽ thế mà, mẹ cũng rất muốn gặp vị cha xứ đó. Nếu có người nói với mẹ rằng sự thèm ăn không kiểm soát nổi của mẹ là khả năng quý giá nhất, thì biết đâu mẹ đã giảm cân thành công từ lâu rồi cũng nên. Nói theo cách của Pascal, con người chẳng phải thần tiên cũng chẳng phải quỷ dữ. Sir Emmanuel mới đầu định là một thần tiên, kết quả rất tiếc rằng lại biến thành quỷ dữ. Nhưng nếu như không có sự lẫn quẩn dễ thương này, thì liệu người phụ nữ ấy có đi đi về về giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Tunisia, Ai Cập và cống hiến cả cuộc đời mình cho việc đẩy lùi hiện thực xấu xa mang tên nghèo khổ hay không? Ngay cả khi đã 62 tuổi, ở cái tuổi có thể nghỉ hưu mà thư thái ngồi đọc sách trong tu viện quê hương, bà vẫn đến định cư ở một khu ổ chuột tại Cairo, sống chung với những người nhặt rác suốt 23 năm liền. Khi viết cuốn sách này, sơ đã 95 tuổi rồi. À, mà trí tuệ minh mẫn đến giường ấy của sơ đến từng đâu con nhỉ? Mẹ từng nghĩ thế này, nhiệt huyết và tình cảm thuần khiết của cô bé đáng yêu, mặt đầy tàn nhang, của cô gái quyết tâm, càng phải làm những việc người khác nghĩ là không thể làm, của thiếu nữ 20 tuổi ăn ít, ngủ ít, rèn luyện khổ cực ấy, có lẽ chính là nền tảng tinh thần cho trí tuệ đó chăng? Vị sơ già này đã dạy ta về chân lý cuộc đời đơn giản là thế, rõ ràng là thế. Nghi ngờ và hoang lạc là sự trống rỗng đục khoét bên trong tôi. Tôi có thể chắc chắn một điều rằng, mỗi khi cuộc đời tôi tìm ra ý nghĩa của thiện nguyện và sự sẻ chia, khoảng không trống rỗng ấy lại thu hẹp thêm một chút. Ta phải chọn giữa khoái lạc và hạnh phúc. Ta phải chọn giữa bong bóng xà phòng và vĩnh cửu. Ta phải chọn giữa lòng tham và tình bạn. Mỗi một thời khắc trôi qua, chúng ta phải chọn lại tình yêu theo một cách mới, dù là một tình yêu nhỏ bé, chỉ cần được nếm mùi vị của cảm giác giải thoát thì con đường ấy sẽ không còn quá khó khăn nữa. Pinium, một vị cha xứ đã nói trong một cuốn sách khác rằng: "Thật ra, thứ những kẻ hút thuốc phiện hay đám choai choai đi chơi gái tìm kiếm cũng đều là hạnh phúc và tình yêu chân chính cất giữ trong từng nhiễm sắc thể của chúng ta thôi. Chỉ có điều họ đã chọn sai cách. Con người ta sở dĩ đi tìm khoái lạc vì nhầm tưởng hoang lạc mình tìm kiếm chính là hạnh phúc. Chắc hẳn con cũng biết, vào thời khắc khó khăn nhất trong cuộc đời mẹ, mẹ đã tình cờ gặp được rất nhiều người thật sự cần tới sự trợ giúp của mẹ và nhờ đó vượt qua những khó khăn ấy. Giờ đây, mẹ không còn e ngại những thử thách đến với mình nữa vì mẹ đã được trải nghiệm bí mật đó, trải nghiệm sự giải phóng và cứu rỗi mà sự cống hiến và đóng góp đem đến cho chúng ta. Cho dù có khó khăn ập đến cuộc đời con, cho dù có nỗi buồn chèn ép khiến con bất lực, con hãy thử tặng một bát cơm, một cốc nước hay một giọt nước mắt cho những người cần đến nó. Mẹ cam đoan với con sẽ có gặt hái từ hành động ấy. Ý mẹ đang muốn nói đến tất thảy niềm an ủi và hy vọng mới mà con cần. Uinium, chẳng bao lâu nữa con sẽ phải quyết định con đường đi của mình, cho dù nó không phải sự lựa chọn hàng đầu cũng không sao hết. Cho dù con không thể làm hết mọi nghề nghiệp trên thế gian này cũng không vấn đề gì. Lời mẹ nói đều là thật lòng, con biết đấy. Nhưng mẹ có một yêu cầu nho nhỏ này dành cho con, đó là bất cứ lúc nào con cũng phải luôn lựa chọn tình yêu. Giữa khoái lạc và tình yêu, con phải chọn tình yêu. Giữa lòng tham và tình bạn, con phải chọn tình bạn. Giữa hư vinh và chân thật, con phải chọn chân thật. Và nếu như con có ý định phản kháng, thì phải nhiệt tình phản kháng đến cùng. Sir Emmanuel đã kết thúc cuốn sách của bà bằng một câu thế này: "Khi thử đưa lên bàn cân, so sánh với sự vĩnh cửu, tất cả những thứ bỏ đi này sẽ là gì đây? Nếu thử đem so sánh tất cả những bất hạnh chúng ta gặp phải với giá trị đích thực của sự hiện hữu của chúng ta, thì chúng chẳng là gì cả. Phải, hôm nay mẹ sẽ thử một lần tin vô điều kiện lời bà sơ già vĩ đại gần trăm tuổi ấy, và mẹ đã đặt mua cuốn Pensées. Dù chưa phải mùa thu, nhưng thế gian vẫn có muôn vàn điều đẹp đẽ vô cùng. Như vậy thật thích phải không con? Uinium, hôm nay cho dù có chuyện gì, mẹ cũng sẽ đi bơi. Chúc con một ngày tốt lành nhé."
Cuộc sống mãn nguyện mà chẳng cần mong cầu.
Uinium, lại là mùa thu rồi này. Nhiệt độ vẫn còn cao nên chưa mặc được áo dài tay. Nhưng ánh nắng thì trong vắt và bầu trời nhìn cao vời vợi. Hôm qua, mẹ tận dụng kỳ nghỉ cuối tuần để quay về căn nhà dưới quê. Đã thấy những tán lá cây trên núi chuyển sang ánh vàng rực hết rồi. Ven hồ thể nào cũng có xác những sinh vật phù du dập dềnh, màu nước hẳn cũng mỗi ngày một sậm. Mẹ ra ngoài vườn hái hoa, tất cả những bông hoa nhỏ đều đang mang những hạt mầm bé bằng hạt kê. Chúng đang thay đổi chính mình để có thể chiến thắng mùa đông sao? Cắt lấy mấy nhành cỏ, đuôi cáo và mấy bông cúc nhật rồi cắm vào bình hoa nhỏ là thấy mùa thu tràn ngập khắp nhà. Phải, mùa thu đã về rồi. Mẹ vốn dĩ không thích những cuốn sách chữ nhỏ hay quá nhiều tranh ảnh. Ngay cả khi đến tiệm làm đầu để uống tóc, đọc tạp chí trong lúc chờ cũng thế. Cậu phục vụ hỏi: "Chị đọc tạp chí gì nhé?" Mẹ bèn trả lời: "Vâng, tạp chí nào cũng được, chỉ cần nhiều chữ thôi." Từ đó về sau, cứ mỗi lần mẹ đến làm đầu, chưa cần nói câu gì, cậu ấy đã bảo: "Chị ơi, cuốn tạp chí này nhiều chữ lắm." Mẹ ghét tranh ảnh ư? Đương nhiên không phải vậy, là vì mẹ không thích việc nội dung đọc bị rút ngắn lại thôi. Liệu trả lời thế có đơn giản quá không? Nhưng lần này, trong cuốn sách mẹ mua lại có nhiều tranh hơn chữ. Mặc dù vậy, ngày ngày mẹ vẫn mang theo hai cuốn sách đó bên mình. Mẹ đặt chúng ở đầu giường để đêm nào không ngủ được, sẽ vừa uống nước chanh, vừa dở ra đọc mấy trang Khu vườn của Tasha và Tasha Tudor, người hạnh phúc. Tasha Tudor năm nay 91 tuổi, nói bà là bà lão gần đất xa trời cũng không quá lắm đâu. Bà là tác giả truyện thiếu nhi và người vẽ tranh minh họa được yêu thích nhất ở Mỹ. Bà xây một ngôi nhà ở vùng quê thuộc bang Vermont. Còn có biết đó là đâu không? Thú thực là mẹ không biết. Nói thế nào nhỉ? Mẹ chỉ biết đó là một vùng quê thôi. và dành hẳn 300.000 pion để trồng một khu vườn tuyệt đẹp, sống cùng hai con chó Corgi và một con mèo. Giống chó Corgi cũng đẹp đấy, nhưng con mèo xám phát phì bướng bỉnh, ngày nào cũng kiếm nơi êm ái, ấm áp ngủ lười mới đáng yêu làm sao. Bà ngồi dưới bóng râm, tự may quần áo cho mình, tự nuôi dê, vắt sữa, làm format. Cuộc sống của bà là như vậy, một bà lão yêu thích cuộc sống của thế kỷ 19, nên suốt ngày mặc quần áo kiểu xưa cũ và nướng bánh mì trong lò nướng củi giống ngày xưa. Một bà lão đầu quấn khăn hoa, mặc váy dài đến tận cổ chân và quấn một chiếc tạp dề bằng vải chút bâu. Cuộc đời của người phụ nữ này đã làm mẹ trằn trọc suốt mấy đêm liền. Vì bố mẹ ly dị từ khi còn bé, nên Tasha cả đời phải ở nhờ trong nhà người khác. Điểm đặc biệt ở cô bé Tasha chính là cô mang trong mình ước mơ muốn được xây nhà, nuôi dê, trồng hoa khi bản thân có thể độc lập. Là một họa sĩ nổi tiếng, Tasha thường nói, vẽ tranh với bà chỉ là để có tiền mua củ hoa thủy tiên, năm sau nở hoa, chỉ là một kế sinh nhai mà thôi. Tất cả những người xem tranh của tôi đều nói, chà, người này đã bị trói buộc trong sáng tạo của bản thân mất rồi. Đúng là vô lý, tôi là họa sĩ thương mại, tôi không ngừng viết sách, vẽ tranh chỉ là để nuôi sống bản thân tôi, để lũ sói không bén mảng đến nhà tôi và cũng để mua được thật nhiều các loài củ rễ mà thôi. Con biết không, mẹ đã vừa đọc đoạn này vừa cười khúc khích. Mẹ cũng không thích những người cứ coi sáng tác là sự nghiệp gì vĩ đại, cứ như thể nỗi đau gắn liền với sáng tác là nỗi đau đặc biệt nhất, cơ bản nhất, khác hẳn với nỗi đau căn bản của các nghề khác vậy. Làm như việc sáng tác chẳng liên quan gì đến cơm áo gạo tiền, làm như viết văn là một hình phạt ông trời giáng xuống mình. Mẹ không thích những người như thế. Đọc được những lời tâm huyết của bà thế này, mẹ thật sự sảng khoái biết bao. Bà lão Tasha có thêm một điểm tương đồng nữa với mẹ, đó là luôn cho rằng cuộc sống đáng quý là vậy, nếu như quá cần mẫn thì thật đáng tiếc. Người phụ nữ ấy thản nhiên nói với những người đến thăm rằng, những gì chúng ta mong muốn đều phụ thuộc vào cái tâm của ta. Tôi nghĩ tôi đang phụ thuộc vào cái tâm mang tên hạnh phúc. Khu vườn của bà còn mê hoặc hơn cả thế giới trong truyện cổ tích. Hoa nở suốt quanh năm, trừ mùa đông lạnh giá. Dê nhẫn nhơ gặm cỏ và ngỗng thì chạy vòng vòng với đôi mắt trong veo. Thế nhưng, đôi bàn tay bà lão Tasha thì thô ráp vì lao động. Đôi bàn chân bà không biết đến ngơi nghỉ vì mãi chăm lo cho các sinh mệnh kia. Có mùa đông, vì sợ cây cối chết lạnh, bà đã mang chăn mỏng ra đắp cho từng cái cây. Rồi để chăm sóc cho những bông hoa súng nở trong đầm, bà nhấc từng bông lên, cho vào trong bồn tắm của mình, chờ đến khi trời mưa xuống. Đọc xong đoạn này, mẹ chỉ còn biết ngao ngán nhìn ra mảnh vườn mới của mẹ. Có lẽ mẹ đã hiểu tại sao mảnh vườn dưới quê lại nhếch nhác đến thế. Nhưng bà lão Tasha lại nói như thể điều đó chẳng có gì to tát cả. Tôi không quét dọn tuyết, đó là một việc lãng phí thời gian, chỉ cần cứ bước đi trong tuyết thì sẽ có đường thôi. Những ngày tuyết rơi, tôi vẫn đi ra chuồng vắt sữa dê mà không cần ủng, xong việc một cái là vội quay vào nhà, ngồi trên chiếc ghế đu đưa, ôm con chó Corgi vào lòng và uống một tách trà ấm, cảm giác đó mới thỏa mãn làm sao. Con người ngày nay sống mệt mỏi quá. Nếu một buổi tối được ngồi trước hàng hiên, uống tách trà hoa cúc và lắng nghe khúc ca ngọt ngào của con chim huét, thì cuộc sống sẽ vui vẻ hơn biết bao. Uy Niung, con cái bà lão Tasha đều không sống cùng bà, bản thân bà không có bằng cấp hơn người, cũng không phải một họa sĩ vẽ những bức tranh được đem rao bán ở nhà đấu giá Sotheby's. Bà chỉ là một bà lão nhỏ nhắn, làm họa sĩ vẽ minh họa cho truyện thiếu nhi mà thôi. Vậy mà bà ấy lại nói thế này. Tôi vui thú với sự cô độc. Không biết đó có phải biểu hiện của thói ích kỷ không, nhưng thế cũng đâu có sao. Mượn lời Oscar Wilde thì là, cuộc sống vốn dĩ đã rất quan trọng rồi, nên đâu cần phải quá nghiêm túc. Khi con cái muốn rời xa gia đình đi tìm thế giới rộng lớn của riêng mình, có biết bao nhiêu người mẹ cảm thấy chán chường đây. Cảm giác mất mát là điều đương nhiên, nhưng việc ta cần hơn cả là nhìn xung quanh xem liệu có việc gì thú vị để làm không. Đời người ngắn đến nỗi chẳng đủ để làm hết những việc ta thấy có ý nghĩa. Thế nên, Ngay trải nghiệm cuộc sống một mình cũng là một thứ đặc quyền mà. Dù thế giới này đang ô nhiễm khủng khiếp, những việc kỳ quái rợn người vẫn tiếp tục xảy ra, nhưng rốt cuộc nó vẫn là một thế giới tươi đẹp. Hãy giả sử rằng hàng năm các ngôi sao chỉ xuất hiện một lần thì sẽ thế nào? Bạn thấy chưa, thế gian này mới đẹp làm sao? Mẹ nhân tiện cũng đã mua luôn hai cuốn Bàn ăn của Tasha và Giáng sinh của Tasha. Trong này có nhắc đến con trai và các cháu của bà Tasha. Họ xuất hiện để giúp đỡ những việc nặng nhọc cho bà lão hơn 90 tuổi ấy. Sinh hoạt của bà mỗi lúc một bất tiện, các khó khăn dần nảy sinh trong cuộc sống đơn độc. Lúc đọc hai cuốn sách này, suy nghĩ hiện lên trong đầu mẹ là con trai và các cháu của bà Tasha đã học trường nào ra nhỉ? Quả thật, trong xã hội thượng lưu của Mỹ cũng tồn tại một sức ép giáo dục điên cuồng. Chỉ cần kiếm được chút tiền hoặc có chút tên tuổi thì ai ai cũng muốn tìm cách nhồi nhét con cái mình vào tầng lớp đó. Thế nhưng, con cháu bà vẫn chỉ sống ở đó, trong khu rừng của bang Vermont, và họ, bà lão cùng con trai và các cháu của mình có vẻ đều vô cùng hạnh phúc. Mẹ những muốn bám lấy bà lão Tasha mà nói, bà kể thêm về chuyện của bà đi, đi mà bà. Mãi đến tháng 11, hoa cỏ héo úa, cây lá tiêu điều, đến tuyết cũng chẳng buồn rơi, nên người ta mới cho chữ no đứng đầu. Bà lão mới dừng những bước đi thoăn thoắt, nhặt chiếc áo chần bông lên, chậm rãi dùng kim khâu gãi đầu và trả lời mẹ. Tôi mãn nguyện với cuộc sống của mình, chẳng có gì phải lo nghĩ. Ngoài cùng bầy chó, lũ dê, đàn chim sống ở đây ra, tôi không còn mong muốn gì hơn. Tôi thấy mình đã sống rất tuyệt, nhưng chẳng có lời nào để chia sẻ với người khác. Nếu nói theo kiểu triết học, thì tôi muốn mượn lời Henry David Thoreau. Chỉ cần vững tin đi theo ước mơ của mình và nỗ lực sống cuộc sống mình hằng ao ước, bạn nhất định sẽ bắt gặp thành công trong cuộc sống hàng ngày. Đó chính là tín điều tôi tin theo, nó thực sự rất đúng với cả cuộc đời tôi. Mẹ đã phải nín thở một lúc vì quá thích những lời của bà Tasha. Cảm giác thích thú đến gần như ngạt thở này chưa từng xảy đến với mẹ trước đây. Con cũng biết tâm nguyện của mẹ phải không? Trước khi trút hơi thở cuối cùng, mẹ muốn được nói thế này. Ôi, thưa Thượng Đế, cuộc đời này tuy có chút mệt mỏi, nhưng con đã sống rất vui và thú vị. Vì vậy giờ đây, cho dù có phải rời xa trần thế, con cũng không còn điều gì hối tiếc nữa. Quãng thời gian con sống trên trần gian, người đã giúp đỡ con quá nhiều. Mong rằng người vẫn sẽ chăm sóc con dưới địa ngục. Cảm ơn bà Tasha. Bà dựng nhà trong khu rừng bang Vermont vào lúc đã hơn 50 tuổi. Điều này thực sự trở thành niềm an ủi rất lớn đối với mẹ. Thời gian mẹ còn có thể chần chừ xem liệu có nên kết luận như vậy không, cũng phải còn vài năm nữa. Uy Niung, con đang mơ ước điều gì vậy? Cuộc sống dài hơn ta tưởng đấy, nhưng nghệ thuật thì ngắn lắm. Cuộc sống con ao ước là thế nào? Mẹ không hy vọng con đi theo những lựa chọn cũ kỹ, ví dụ như là một nhân viên mắt xích trong một tập đoàn lớn mà đại đa số những người trẻ tuổi đều mong muốn. Con đường đời sẽ vô cùng bằng phẳng, hay đạt được một chứng chỉ bằng cấp quốc gia mà ai cũng muốn có. Cả đời này có thể vô lo vô nghĩ. Mẹ thà mong con trở thành một bà nội trợ, dù như thế có kèm theo phiền não và lo toan còn hơn. Bà lão Tasha đã nói thế này: một bà nội trợ không có nghĩa là không có đầu óc. Tôi thích những công việc nội trợ như giặt là, rửa bát, nấu nướng. Nếu phải điền thêm thông tin nghề nghiệp, tôi luôn viết ở nhà nội trợ. Đó là một việc đáng được cảm phục, nhưng tôi không hiểu sao mọi người lại thấy đáng tiếc. Làm nội trợ nghĩa là có thể vừa nếm mứt, vừa đọc văn Shakespeare mà. Nếu như không có câu cuối cùng, thì chắc mẹ sẽ nghĩ, vì có điểm này là suy nghĩ của bà khác cháu đấy. Thế nhưng, nhờ có câu cuối cùng mà mẹ thấy rất vui. Mẹ tự nhiên nhớ đến Che Guevara hay tiên sinh Jung Soo In ra chiến trường vẫn còn cầm theo tác phẩm của Shakespeare và Hemingway. Thế là thế nào nhỉ? Giả sử sau khi con lấy chồng, con lại nói với mẹ rằng, mẹ ơi, con thích nấu cơm, giặt quần áo, nuôi con cái, con vô cùng thích cuộc sống này. Mẹ không phải lo đâu, con nhất định sẽ đọc Shakespeare như mẹ bảo. Thì nói thật là mẹ sẽ hơi thất vọng đấy. Thời đại bây giờ không giống trước kia nữa. Chúng ta không có quyền đưa ra lựa chọn. Mẹ không hiểu làm sao mà thu nhập quốc dân thì tăng lên địa vị quốc gia cũng được nâng cao, nhưng nếu cả hai vợ chồng không cùng kiếm tiền thì chẳng thể chăm lo cho gia đình chu đáo nổi. Vậy nên, mẹ mong con có sự nghiệp của riêng mình, dù như thế có vất vả đi chăng nữa. Một người bạn của mẹ từng nghỉ việc để chăm con, nhưng sau đó đã đi làm lại. Một hôm, cô ấy gọi điện cho mẹ như thể đang có việc gì đó rất gấp. Ji-yeon ơi, hôm qua mình với chồng mình cãi nhau, nhưng giọng mình khác lắm, nghe đường hoàng không thể tin được. Con hãy tha lỗi cho sự tàn nhẫn của mẹ khi mẹ nói với một đứa trẻ như con những lời này. Thế nhưng, trong các truyện cổ tích nổi tiếng thế giới cũng có vô số hành vi tội ác và tàn nhẫn của con người. Xem ra không chỉ toàn là hư cấu đâu, dù chúng ta có muốn tin hay không thì đó cũng là thật đấy. Con hiểu ý mẹ mà. Đúng vậy, trong xã hội chủ nghĩa tư bản, xã hội mà tất cả mọi việc đều được quyết định bằng tiền, lao động kiếm tiền là một việc quan trọng. Nếu nói một cách thực tế hơn thì là, mẹ xin lỗi nhé, làm việc gì ra tiền mới quan trọng. Mẹ nói điều này không phải để bêu rếu những con người vĩ đại, làm những việc không thể quy đổi ra tiền hay danh dự đâu nhé. Mẹ chỉ muốn nói về những người bình thường như chúng ta thôi, trừ họ ra. Dù sao, nếu như con vẫn khăng khăng thì để mẹ kể cho con nghe câu chuyện về cô Annette, mẹ đỡ đầu của con và cũng là một người bạn thân thiết lâu năm của mẹ. Chắc con cũng biết, cô Annette học rất giỏi. Cô đã thi đỗ vào viện nghiên cứu mà mẹ thi trượt với điểm số rất cao và còn đọc lầu bầu bao nhiêu sách ngoại văn. Thế nhưng, cô có một đặc điểm kỳ lạ là rất sợ những chốn lạ lẫm. Mặc dù thân nhau như thế, nhưng mẹ và cô Annette chưa từng đi du lịch cùng nhau. Hồi hai mươi mấy tuổi, bọn mẹ thường xách ba lô đi du lịch chỗ nọ chỗ kia, nhưng cô Annette thì chẳng tham gia bao giờ, cả tham quan thực tế hay dã ngoại trước tốt nghiệp. Lý do ư? Vì sợ. Thậm chí, đi nghỉ tuần trăng mật mà cô cũng không bước chân ra khỏi khách sạn lấy một bước cơ mà. Thế nên, khi cô quyết định an phận ở nhà làm nội trợ, mẹ đã gắt lên. Nếu đã định thế thì còn thi cao học làm cái gì để mình thi trượt cơ chứ? Thế nhưng, cô Annette vẫn là một trong những người bạn thân thiết nhất của mẹ. Lý do chủ yếu là vì Annette lúc nào cũng đọc sách. Vừa mua sách đọc, vừa đến thư viện mượn sách đọc, và cũng vì cô vô cùng coi trọng vai trò của người phụ nữ nội trợ nữa. Cô hay gọi điện cho mẹ mách cá ở đâu ngon, nhưng hơi đắt, đến đâu thì mua được rau quả trồng bằng phương pháp hữu cơ, tươi mà rẻ. Tất nhiên, mẹ thấy cứ đi đi lại lại hết chợ này chợ khác như thế quá mệt, nên cũng chỉ ậm ừ đại khái thôi. Thực ra trong lòng mẹ đang cố kìm nén câu, cậu có thể mua rồi gửi đến cho mình được không? Cô Annette không thuê người giúp việc mà tự mình làm tất cả công việc nhà. Cô nói đó là nghề của mình. Thỉnh thoảng khi bạn bè gặp nhau, mọi người thường hay nói đùa. Nhìn kìa, bà nội trợ pro đã đến. Nếu con không thích làm việc bên ngoài, nếu con thích tiết kiệm tiền hơn kiếm tiền, thì con có thể sống như cô Annette. Nhưng cô Annette không chỉ đọc mỗi Shakespeare đâu, mà còn thường xuyên đọc Jin Jung Won, Park No Ja, Jan Ha-jun và cả sách của bà Tasha nữa. Việc sống cùng một người như bà lão Tasha nói thẳng ra có lẽ hơi mệt mỏi. Ví dụ sẽ phải nghe nhiều lời cằn nhằn, song nếu là Annette thì chắc không sao. Nhưng nếu làm bạn thì thật tuyệt. Đến chơi, giúp đỡ một chút, nghe cải lương một chút và được ăn thỏa thích toàn những thứ ngon, được ngắm thỏa thích vườn hoa đẹp, rồi về. Bà Tasha thật sự là một người già ưa cằn nhằn điển hình, chắc chắn sẽ phàn nàn con suốt thôi. Được trời phù hộ, sinh ra dưới hình hài phụ nữ mà tại sao lại ăn mặc như đàn ông thế? Tại sao lại vứt bỏ nét hấp dẫn nhất của người phụ nữ là vẻ nữ tính như vậy? Phụ nữ có thể có được bao nhiêu thứ so với cứ mặc quần rồi hút thuốc, đi loanh quanh như vậy? Ta thích đàn ông. Ta nghĩ đàn ông là một tạo vật hấp dẫn, ta thực sự yêu đàn ông, nhưng ta ghét trong mình giống đàn ông. Liệu con có biết câu lấp ló cổ chân không? Dạo này phụ nữ toàn mặc đồ jumpsuit nhỉ? Với những cô gái chân không đẹp thì váy dài sẽ giúp che bớt được khuyết điểm đấy. Lời cằn nhằn này mẹ đã nghe ở đâu rồi? Mẹ giấu ngay bàn tay cầm điếu thuốc lá, lẳng lặng chuồn đi thật nhanh. Nhưng khi băng qua lùm hoa dại nở bung nơi góc vườn, Mẹ nhớ ra một chuyện. Hồi mẹ 30 tuổi, ăn mặc và hành động như con trai, một tiền bối đã nói với mẹ như vậy. Mẹ lúc ấy thường mặc áo phông rộng thùng thình để giấu đi bộ ngực nhỏ bé, tỏ ra mình thật cool. Thấy như thế mới càng quyến rũ, càng giống nữ trí thức. Tiền bối ấy đã nói thế này: sau này những ngày để em làm một phụ nữ thật sự không còn nhiều đâu, nên hãy tận dụng thời gian mà nâng niu vẻ nữ tính của mình đi. Có lẽ điều bà lão ta Sa muốn nói cũng chính là ý này nhỉ? Và đây cũng là những gì mẹ muốn nói với con. Uy Ni Ung, nếu con muốn thế thì trước tiên phải luôn chăm chỉ. Nhưng thôi, mẹ sẽ dừng tại đây, mẹ sẽ không ca cẩm nữa, mình nói chuyện khác nhé. Sau khi đọc xong cuốn sách, mẹ đã hái lá tía tô đất và lá xô thơm ở ngôi nhà dưới quê, vò một lúc bằng tay rồi cho vào một cái ấm thật đẹp được cất cẩn thận trên giá cốc. Sau đó tra nước sôi vào. Nếu không có siro hay mật ong thì cho thêm chút đường trắng óng ánh cũng được. Liệu mẹ có nên tìm một chiếc váy dài lấp ló cổ chân không? Trời ơi, cả mẹ lẫn con đều chẳng ai có cái váy nào như thế cả. Nhưng hôm nay mẹ chỉ định uống trà cho đến khi mặt trời lặn thôi. Cuộc đời ngắn lắm, nên nếu đi bơi về thì chắc mặt trời đã khuất bóng rồi. Hôm nay lại phải nhường thời gian đi bơi cho việc thưởng trà vậy. Rót một tách trà đặc uống nào. Chúc con một ngày tốt lành nhé.